đàn 600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 15 tháng 8 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas. Lại một ngày bản lề nữa rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Ngày bản lề như vậy có nghĩa là chúng ta còn tới 2 ngày nữa mới là cuối tuần, Bảo Bảo ơi.
Dạ vâng, Bảo Bảo từ Dallas xin gửi lời chào quý thính giả khắp nơi. Và chào anh Quang Hưng, Khôi Nguyên cùng với anh Đăng Khoa. Vâng, và hôm nay thì Dallas đã ngừng mưa rồi, và hôm nay khi mà đi ra ngoài thì cái bầu không khí của buổi sáng sớm thì rất là mát, nhiệt độ hiện tại ngoài trời đang là 79 độ, cao nhất cho ngày hôm nay là 96 độ và nhiệt độ thấp nhất cho tối nay là 79 độ, và hôm nay thì không có cơ hội mưa. Và sang ngày mai thì bầu trời cũng đầy mây và nắng, nhiệt độ cao nhất cho ban ngày là 97 và thấp nhất về đêm là 79, cơ hội mưa là 10%, gió thì theo hướng nam 9 dặm trên giờ. Thì xem ra như là tuần này ở Dallas sẽ không có mưa, như vậy thì ở dưới Houston sẽ không còn ganh tị với Dallas nữa. Vâng, xin được trở lại với anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, Dallas không còn mưa nhưng mà Houston thì có, nhưng mà mong manh lắm, chỉ có 10-20%, cao nhất là 30% mà thôi. Ngày hôm nay thì là 30% cơ hội mưa, nhiệt độ thì lúc này là 81 và lên cao ngày hôm nay là 95. Buổi tối xuống thấp là 79 và gió theo hướng nam từ 5-10 dặm một giờ. Qua ngày mai thì sẽ xuống thấp, chỉ còn lại 10% cơ hội mưa mong manh mà thôi và sẽ có mây rải rác một vài nơi. Và lên cao là 96, buổi tối xuống thấp là 78. Và cho những ngày tiếp theo đó thì cũng sẽ không có thấy nhiều thay đổi về các con số. Vào buổi trưa thì vẫn sẽ là sự xuất hiện của những con số 9, 95, 96 và buổi tối xuống thấp là 78. Mưa thì vẫn có thể có nhưng mà không có nhiều, chỉ vào khoảng 20% mà thôi.
Thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên nói về việc quay trở lại trường học của các em và đặc biệt là vấn đề an ninh tại các trường học. Trong niên học mới này đã được thắt chặt cũng như rằng là gia tăng một cách tối đa, thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì vẫn tiếp tục nói về vụ giết người để bảo vệ danh dự cho gia đình của một công dân Hoa Kỳ gốc Jordan là ông Mahmoud Awa Ersan, thì ông này đã bị kết án là tử hình cho những cái hành vi tội phạm của ông sau khi đã gây ra cái chết cho người con gái cũng như là con rể của mình. Và một bản tin kế tiếp cho biết rằng là những vị lãnh đạo của giáo hội công giáo tại khu vực Pennsylvania đã bị cáo buộc cho các hành vi tấn công tình dục nhưng mà đã bị che đậy liên quan đến 300 linh mục và ảnh hưởng đến khoảng là 1.000 nạn nhân. Và một phần tin kế tiếp cho biết rằng là chủ nhân của một nhà hàng Texas Mexico ở đã phải đóng cửa cái trang mạng xã hội của mình chỉ vì ông này đã chụp một bức hình với Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Jeff Sessions khi ông này đến khu vực Antiambo để khảo sát. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính nói về việc sập cầu và họ đã chụp một cái tấm hình xa lộ, một cái cầu xa lộ đã bị sập xuống ngay tại Ý vào ngày hôm qua, gây thiệt mạng cho trên gần tới 30 người và nhiều chiếc xe vẫn còn bị đè xuống dưới cái đống gạch vụn của xi măng ở trong cái chiếc cầu đó. Bản tin đầu tiên đã hủy bỏ về cái việc đếm phiếu lại trong cái cuộc bầu cử vì có những cái bằng chứng cho thấy là thành phố này đã sử dụng một cái loại gọi là copy không có đúng trong gần 50 năm qua. Bản tin kế tiếp là tiểu bang Texas hiện nay vẫn tiếp tục điều hành về cái hệ thống nhà tù dành cho thanh thiếu niên từ nhiều năm qua, nhưng lại dựa vào những cái dữ liệu được xem là không có chính xác về những cái chi phí trị liệu cũng như là tỷ lệ của các nhân viên. Và cái việc này nếu cần sửa chữa thì có thể phỏng định là chi phí lên tới 1.6 triệu bi kim. Là nơi đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Tối cao pháp viện của tiểu bang Pennsylvania vào ngày hôm qua đã công bố về cái bản báo cáo của đại bồi thẩm đoàn cho thấy có những sự lạm dụng tình dục trong ngày giáo hội công giáo Hoa Kỳ. Và họ cũng đưa ra ít nhất là 300 vị giáo sĩ đã cố tình che giấu về những cái vụ lạm dụng trên trong suốt 70 năm qua. Và cuối cùng thì Thượng nghị sĩ Ted Cruz và ứng cử viên cho chức Thượng nghị sĩ Beto O'Rourke thuộc Đảng Dân Chủ hiện nay đã đến ở miền Bắc Texas để vận động tranh cử và họ cũng đang mưu tìm những người ủng hộ ông trong những cái khu vực được xem là ngang ngửa với nhau để có thể là tiếp tục trong cái cuộc bầu cử sắp tới trong cái mùa thu này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle tiếp tục bản tin liên quan đến Ali Mahmoud Awad Ihsan, là một người nhập cư đến từ Jordan, một người 60 tuổi và là cha của 12 người con. Án tử hình ngày hôm qua liên quan đến hai vụ giết người năm 2012. Và hai cái vụ giết người này nó là một phần trong một cái một âm mưu lớn hơn mà được mới dự tính rằng là sẽ giết chết khoảng 5 người, bao gồm cả người con gái của ông, để mà trả thù cho việc rằng là cô đã rời khỏi nhà. chuyển sang Kitô giáo và kết hôn với một người Kitô hữu. Câu chuyện về sự không khoan dung và bạo lực của một gia đình sống trong một khu vực nông thôn tại Montgomery County đã gây sốc và rất là nhiều bất ngờ cho người dân địa phương và cũng đã thu hút tin tức trên toàn Hoa Kỳ cũng như là ngoại quốc kể từ khi vụ án lần đầu được đưa ra xét xử và bắt giữ Essence vào năm 2014. Ngày hôm qua thì thẩm phán xét xử đã ca ngợi cái bản án của bồi thẩm đoàn và nói rằng công lý đã được thực thi. Nisreen Isan là con gái của thủ phạm cho biết là các cuộc tấn công của cha cô trong quá khứ là một cơn ác mộng của những cơn ác mộng và cô không hề muốn và nhớ cũng như nghĩ về nó nữa. Ngày hôm qua thì cô đã theo dõi các cái phiên xét xử của bồi thẩm đoàn, những cái lời trao đổi và khi bản án được đưa ra, cô nói đó là một bản án hợp lý. Và cô nói thêm rằng là cha của mình, tức là ông Isaac, đã có một thời gian đã coi như gọi là dùng bạo lực đối với mẹ của cô, với chị của cô và nói với tất cả mọi người con rằng sẽ phải chết nếu như mà từ bỏ cái đức tin của Hồi giáo. Và ông ta cũng đã giết chết Corty và Gellares là hai người thân yêu của cô. Và cô nói rằng là ngày hôm qua cái quyết định của tòa án khi mà được đưa ra rất là đặc biệt đối với chính bản thân cô cũng như là những nạn nhân mà cha cô đã giết nhiều năm qua cũng như là đưa ra những cái lời đe dọa. Tại tòa án thì gia đình của các nạn nhân đã không có kềm được nước mắt và đã ôm nhau và khóc rất nhiều khi mà Essence được dẫn ra khỏi phòng xử án trong một cái bộ đồng phục màu vàng. Gần một giờ sau khi bản án được tuyên đọc thì bốn người phụ nữ và ba người đàn ông từ bồi thẩm đoàn đã trở lại phòng xét xử để mà có những lời trao đổi và động viên đối với những thành viên trong gia đình còn sống sót của nạn nhân. Những cái người bồi thẩm đoàn nói rằng là cái quyết định này được xem là rất là khó khăn, nhưng mà hy vọng rằng các gia đình của những nạn nhân có thể yên tâm và đồng ý với bản án này. Trong khi đó thì luật sư bào chữa của Essence cho biết là họ thất vọng trong cái phiên tòa xét xử bắt đầu cách đây 2 tháng. Thì các công tố viên cho biết rằng là Essence khi mà được hỏi thì ông đã nói rằng là đã từng có ý và trừng phạt cô con gái của mình và bất cứ ai ủng hộ cô thoát khỏi gia đình. Và khi được hỏi thì ông nói rằng là ông vẫn giữ nguyên cái ý định đó cho tới bây giờ. Công tố viên John Stephenson thì nói rằng là ông Isen muốn giết cô con gái của mình và nói rằng là nhưng mà trước khi mà giết cô con gái thì ông ta nói là ông ta muốn giết những người thân của cô trước để mà cô phải chịu đựng những cái sự đau đớn trước khi mà giết cô con gái của mình. Và ông John Stephenson nói rằng đây là một trong những cái hành động rất là dã man và cần phải xét xử sớm. Stephenson được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt cùng với Anna Elmond và Mary Primes cho cái vụ án này sau khi luật sư quận Harris Kim Ock tái đắc cử và muốn Stephenson sẽ coi như rằng là xét xử vụ án này. Và đây là cái phiên tòa với cái bản án tử hình đầu tiên được thực hiện kể từ khi mà luật sư quận Harris là Kim Ock nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 và cũng là cái bản án tử hình đầu tiên tại quận Harris kể từ năm 2014. Xin quay trở lại với Bảo Bảo.
Vâng, thưa quý thính giả, tờ Dallas Morning News vào buổi sáng ngày hôm nay đã đưa tin về hội chợ của gọi là State Fair of Texas thì đã đưa ra 10 cái món ăn mà đã đoạt giải trong cái hội chợ. Và như chúng ta đã biết thì thường hội chợ State Fair của Texas thường mở ra vào tháng 9 và năm nay thì vào ngày 29 tháng 8. Và hội chợ của Texas cũng đã công bố có 10 cái món ăn mà đã đoạt giải và họ đã nói là những cái món ăn này đa phần 7 món là thuộc về món chiên, như là cũng như chúng ta đã biết vào năm 2005 thì một cái bánh sandwich có tên là PPG và bánh chuối chiên sandwich với ice cream là cái món đã được giải. Và hầu như là trong cái lần dự thi vào những cái giờ, vào những cái lần vừa qua, thì những cái món chiên luôn là những cái món được giải. Từ năm 2015 thì có cái món gọi là bacon, smoky bacon marana, là những cái món đoạt giải vào năm 2015. Và những sau cái mùa Texas này thì những cái món deep fry cũng sẽ xuất hiện tại State Fair of Texas. Quý thính giả cũng như quý đồng hương nào mà muốn đi đến hội chợ State Fair của Texas thì đây là một cái bản tin để chúng ta có thể biết và đi. Và những cái lượt những 10 cái món ăn sẽ đưa vào cái danh sách sẽ xuất hiện trong cái cuộc thi vào năm 2018 hôm nay. Cái món ăn đầu tiên đó là cotton candy taco. Món thứ hai là arroz con leche, là món của người Mỹ, người Mexico. Và tiếp theo đó là món deep fried teffy pie, là bánh chiên. Kế đến là món potato chiên trên một cái chiếc xuồng. Và funny Hopkin joy cake with jackpot sauce. Funny orange you left with fry. Bánh cam chiên. Và State Fair fun ale cake ice cream. Sweet bacon baking, bánh chiên với lại bacon. Texas Fry Houston là một cái món ăn có tên đặc trưng của Texas, và cuối cùng là Texas Tangwin. Và họ cũng cho biết là nếu mà chúng ta có thể gọi để mà tìm hiểu thêm, chúng ta có thể thi đấu trong cái cuộc thi này. Vâng, xin được trở lại với anh Khôi Nguyên.
Mới sáng sớm mà Bảo đã cho mọi người ăn hết món này đến món kia, từ taco tới bánh canh chiên luôn, phải không anh Quang Hưng? Thưa quý vị, bản tin đầu tiên mà tờ Houston Chronicle đưa ra cho biết rằng là khi mà các em quay trở lại trường học tại Houston và vùng phụ cận vào ngày thứ tư đó, thì có thể các em sẽ thấy nhiều thay đổi ở trường học của mình. Hàng chục những cái campus đang gia tăng các biện pháp an ninh cho trong suốt mùa hè vừa qua, từ các khu học chính như là Clear Lake, Texas City, Dickinson và Magnolia, thì gần như rằng là họ đã thuê mướn thêm gấp đôi những nhân viên tuần tra tại trường học. Riêng tại trường khu học chính Hoffman thì họ đưa ra một cái chương trình gọi là chương trình giám sát, từ đó có thể trang bị súng cho một số giáo chức. Và tất cả các trường middle school cũng như high school tại khu học chính Cypress Fairbanks thì đều đã yêu cầu rằng là các em cần phải sử dụng những cái backpack mà see-through, tức là clear backpack, tức là thấy rõ ở trong mang theo những cái đồ gì. Việc nâng cấp an ninh đã diễn ra sau một loạt các vụ nổ súng tại trường học trong niên học 2017-2018. Và vụ gần nhất là tại trường trung học Santa Fe ở Galveston County, nơi đó một tay súng 17 tuổi đã giết chết 10 người và làm bị thương 13 người vào tháng 5. Những vụ nổ súng như vậy đã gây sốc cho nhiều học khu và khiến họ đã phải chấp nhận chi hàng trăm ngàn Mỹ Kim cho vấn đề thuê mướn các nhân viên an ninh mới, nâng cấp các biện pháp an toàn và mở ra những cái buổi huấn luyện bắn súng cho giáo viên. Và đặc biệt người ta nhận thấy rằng là khu học chính Santa Fe và một số khu học chính ở khu vực Galveston County là đã có những cái thay đổi mạnh mẽ nhất. Mỗi một cái trường học trong số 4 trường học ở khu học chính Santa Fe đều được trang bị các máy dò kim loại, và họ cũng đã nâng cấp mà những cái lối đi lối vào của trường học để mà khó đột nhập hơn, che kín những cái chỗ bị thủng do đạn bắn ở phía tây bắc khuôn viên của trường. Số cảnh sát mà tuần tra trong trường học cũng sẽ tăng từ 10 nhân viên lên 14 nhân viên toàn thời gian, và thêm nữa là 10 nhân viên bán thời gian và ít nhất 5 người phụ tá an ninh toàn thời gian tại trường. Nhiều ý tưởng được đề xuất bởi Ủy ban An toàn tại địa phương, như rằng là nâng cấp cơ sở vấn đề an ninh, hạn chế lối ra vào, lắp đặt camera, bổ sung kính chống đạn, cũng như rằng là thuê mướn thêm các nhân viên an ninh, và tất cả đều để mục đích chung là gia tăng mức độ an toàn cho các học khu. Một số học khu khác, thí dụ như là khu học chính Cypress Fairbanks, thì họ có một cái nút gọi là panic. Trong tất cả 247 những cái phòng học của họ, Cleveland, khu học chính Cleveland thì lắp đặt những cái door stopper trị giá 60 Mỹ Kim cho mỗi một lớp học để có thể lock cửa và tránh cái tình trạng là hung thủ chạy thẳng vào trong những cái lớp học và xả súng. và còn rất là nhiều những học khu đều có những cái biện pháp an ninh được gia tăng tối đa khi mà niên học mới bắt đầu nhằm bảo đảm cái vấn đề an toàn cho các em khi đến trường. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có bản tin nói về tiểu bang Texas từ xưa đến giờ vẫn quản lý về cái hệ thống nhà tù của thanh thiếu niên trong nhiều năm qua. Tuy nhiên họ lại dựa vào những cái dữ liệu được xem là không có chính xác về những cái chi phí chữa trị cho các em cũng như là cái tỷ lệ nhân viên. Và nếu điều này cần phải sửa chữa thì phòng định cần phải có ít nhất là 1.6 triệu Mỹ Kim. Bộ tư pháp dành cho thanh thiếu niên là một trong những bộ phận được xem là yếu ớt và sử dụng một cái hệ thống quản lý hết sức là lỗi thời. Họ đã dựa vào những cái dữ liệu được xem là không có đáng tin cậy kể từ tháng Giêng năm 2016 vừa qua và đã buộc các nhân viên phải sử dụng những cái thông tin sai để mà có thể đo lường về những cái thành quả cũng như là những cái quyết định quan trọng đối với lại các thanh thiếu niên hiện nay đang ngồi tù. Tuy nhiên thì bộ này cũng không có cái khả năng để mà có thể có đủ ngân khoản để mà thay đổi cho cái hệ thống mới mãi cho tới đầu năm nay. Khi mà ông thống đốc Craig Abbott đã thay đổi các nhà lãnh đạo tại cái bộ này bởi vì có những cái tai tiếng có liên quan đến vấn đề tình dục giữa các trẻ em bị tù và các cai ngục. Trong ngày 26 tháng Giêng vừa qua, chỉ vài tuần lễ sau khi tiếp nhiệm quản lý cái cơ quan này, giám đốc điều hành là bà Carmel Ken đã yêu cầu cần phải có thêm tiền để mà có thể mua một cái hệ thống dữ liệu mới. Nhưng cần phải vài năm thì họ mới có thể chọn ra được một cái công ty cũng như là một cái hệ thống mới nó như thế nào. Trong khi đó thì các giới chức của chính phủ của bộ này cho hay là bộ tư pháp dành cho thanh thiếu niên vẫn tiếp tục phải hoạt động chỉ bằng nửa cái khả năng của nó. Và nhà tù hiện nay đó thì chỉ có 5 khu vực là do chính phủ tài trợ và quản lý mà thôi. Bộ tư pháp dành cho thanh thiếu niên của tiểu bang Texas đã phát triển ra một cái hệ thống quản lý ngay trong cái bộ phận của họ từ hơn 1/4 thế kỷ qua. Và mãi cho tới tháng Giêng năm 2016 thì bộ này mới cố gắng cập nhật cái hệ thống của họ để có thể theo dõi về cái tiến triển đối với trẻ em ngồi tù do tiểu bang Texas đang quản lý và có thể theo dõi các em một cách tốt đẹp hơn. Tuy nhiên thì việc này vẫn còn đang dựa vào một cái hệ thống được xem là quá cũ kỹ. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa.
Vâng, thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư ngày 15 tháng 8 năm 2018, nhằm ngày 5 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình trên Radio Sài Gòn Dallas, 7 giờ đến 8 giờ là đại hiệu chào cờ thời tiết, điểm tin đọc báo giao thông, chào bình minh nối kết. 8 giờ là nhật báo truyền thanh, 8 giờ 30 tiếp vận Đài Á Châu Tự Do. 9 giờ 30 kinh tế thị trường chứng khoán, 10 giờ là đọc truyện, 10 giờ 30 tuổi vàng. 12 giờ là chương trình thời sự buổi trưa. 1 giờ tiếp vận Đài Á Châu Tự Do. 1 giờ 30 nhịp cầu thân yêu. 3 giờ là chương trình kiến thức mẹo vặt. 4 giờ là luật pháp với luật sư Thâm Hoàng. 5 giờ là chương trình tin tức nối kết hai miền. 5 giờ 30 nhật báo truyền thanh. 6 giờ đến 7 giờ lịch sử và văn hóa Việt Nam. Và cuối cùng là truyện dài phát lại Tháp Đen. Mời quý thính giả nghe Radio Sài Gòn Dallas qua website của đài là www.saigondallasradio.com hoặc quý thính giả có thể nghe qua radio, nghe radio qua phone 24/24 bất cứ nơi nào và bất cứ ở đâu qua số điện thoại 425-585-1563.
Thưa quý vị, về hình tin giao thông có hai tai nạn lớn xảy ra trên hai đoạn xa lộ. Trước hết thì có một tai nạn xảy ra ở bên loop 820 về hướng bắc ngay Glenview và Pine Line thuộc khu vực Hodge gây cản trở cho các đoạn đường này. Một tai nạn khác cũng đã gây cản trở khá nặng cho vấn đề giao thông trên xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng tây gần đường Greenview Avenue thuộc khu vực Richardson. Đường xá thì sáng ngày hôm nay cũng khá hơn ngày hôm qua, nhưng mà cũng vẫn có những cái nạn kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của đài và chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại.